This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Bên đó trời có mưa sụt sủi ướt át như Houston không chị Thu Nga ơi?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Mưa là tuy là nó không có sụt sủi nhưng mà bầu trời thì nhìn là ảm đạm lắm. Ngày hôm nay thì có mưa nhưng mà xác suất mưa thì cũng thấp thôi chị Thủy. Và hôm nay chúng ta đang ở trong ngày 18 của tháng 4 rồi. 18 của tháng 4 thì chúng ta cũng biết là cái giai đoạn này mà khi ở Việt Nam năm 1975 thì chúng ta cũng biết rằng cũng đã biến động khắp nơi rồi và ngày 18 cũng đã gần cái kết thúc tới ngày 30 tháng 4 và chúng tôi cũng nhớ là cũng cái lúc đó là tháng 4 ở bên Việt Nam tức là vẫn cũng còn mùa xuân phải không chị? Lúc đó thì nó cũng còn nóng nhưng mà nó chưa có nóng lắm. Và chúng tôi cũng chúng tôi cũng nhớ là lúc đó là mình mất lần lần hết các tỉnh từ miền Trung đi vào và chúng tôi lúc đó mới sanh con cái đứa út và đó lúc đó là cũng đã bị cắt cái sự liên lạc ở giữa ba mẹ của tôi ở của Thu Nga ở Tuy Hòa Phú Yên từ Huế vào ở đó thì khi mà mẹ vào để mà nuôi đứa con út á thì khi bà về thì là coi như là cắt đứt liên lạc tại vì lúc đó là Tuy Hòa cũng mất rồi. Thành ra hôm nay chúng ta mà ôn trở lại cái 30 tháng 4 thì bầu trời u ám và sụt sùi là đúng rồi đó chị Thủy.
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Cứ mỗi lần từ tháng 4 là cái lòng người thế nào cũng ngậm ngùi, lạ ghê đó. Mình cứ nghĩ rằng năm tháng càng trôi qua thì nó sẽ càng giảm bớt đi phải không chị?
Dạ vâng.
Mà hình như nó không giảm chị Thu Nga ơi. Đối với là thế hệ của những người ở cái lứa tuổi mình, cái thế hệ thứ nhất mà sang đây đó thì là tới cái bây giờ làm như nó lại còn đi ngược lại nữa. Mỗi năm thêm thì nó lại đi gần lại hơn với lại cái nỗi đau của cái ngày mất nước. Cho nên trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay như đã hứa với quý thính giả vào tuần trước đó, chúng tôi cũng muốn nhắc lại tất cả những cái kỷ niệm của tháng Tư đen ngày xưa. Bởi vì dù 48 năm đã qua mà dù bao nhiêu năm qua chăng nữa thì những ngày này cũng nên nhắc lại cho con cháu mình được biết, phải không chị Thu Nga? Và kể cả cho người dân bản xứ, cho những người mà, nhất là cho thế hệ sanh sau năm 1975, không biết chiến tranh là gì, không biết sự phân chia giữa miền Nam, miền Bắc ra sao, và không có hiểu được cái sự khác biệt giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Cộng hòa như thế nào, thì cần được nhắc lại để cho cái thế hệ trẻ hơn được hiểu rõ. Nhất là bây giờ tất cả các em, thường thường các ban đại diện cộng đồng ở khắp các nơi trên toàn nước Mỹ bây giờ, đa số là do những người trẻ đứng ra lãnh đạo. Thành ra chính những người trẻ này càng cần được biết rõ và được nhắc nhớ về những ngày này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tới cái ngày này thì là thế hệ mà như chúng ta, thế hệ thứ nhất, rồi thế hệ thứ hai thì cũng có những cái nỗi lòng. Và ngày 30 tháng 4 năm nay đó thì nội ở tại Dallas Fort Worth thì cũng có rất nhiều cộng đồng của Tarrant, cộng đồng của Dallas, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, rồi tượng đài ngay cái chỗ của Đức Trần Hưng Đạo, rồi ở chùa Đạo Quang nữa, coi như là có 5 có 5 cái buổi lễ tưởng niệm, và ngày đó chúng ta không thể nào mà gọi cái gì nó khác hơn là tên Quốc Hận. Tại vì Quốc Hận đó là cái ngày mà chúng ta phải rời bỏ quê hương, đất nước và miền Nam hoàn toàn sụp đổ vào tay Cộng sản. Thì nhưng mà cũng có nhiều người đó đã mơ một ngày để mà đi về quê hương khi mà đất nước quê hương thanh bình, không còn Cộng sản nữa. Nhưng mà sức thì còn mong tiến bước, chí thì còn mong tiến bước, nhưng mà sức thì không kham nổi đoạn đường. Tại vì ai cũng sẽ già rồi và chết đi. Nhưng mà miền Nam, nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn bị Cộng sản cai trị. Rồi có cái bài hát mà người lính già mỗi lần mà hát cái bài đó xong, mình thấy cái tâm tư của mình giống những người lính già, giống các anh chiến sĩ vậy. Vì tất cả mọi người đều như vậy, là xa quê hương nhưng trong tim vẫn còn, đó là khắc khoải mơ một ngày về chết giữa quê hương. Thành ra nói tới 30 tháng 4 thì chúng ta không thể nào mà không có nghẹn ngào, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương à. Nếu chúng ta khui lại những cái vết thương đau của ngày 30 tháng 4 thì rất là nhiều lắm. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi ngày hôm nay muốn được nói đến một những cái điểm son của những cái tấm lòng chính cái biến cố 30 tháng 4 đã cho nhìn thấy rõ hơn, những cái tấm lòng giữa cha, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, ông bà thế hệ trước và thế hệ sau, biết bao nhiêu những cái nghĩa cử, những sự hy sinh cao quý đã diễn ra mà càng nổi rõ hơn sau khi mà cái biến cố này, đặc biệt là các gia đình của các cựu tù nhân Cộng sản, nói chung là các cải tạo viên, cái này trong ngoặc kép, người ta gọi là cải tạo mà không biết cải tạo cái gì, đó mà đúng là chỉ để chôn vùi tất cả những nhân tài của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, chôn vùi tất cả các anh hùng, những người mà có lý tưởng, những người mà con dân mà tốt đẹp nhất, công dân tốt đẹp nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Họ tìm cái cớ là trại cải tạo để mà phong tỏa những người này, để mà những người này không thể cấu kết được với nhau để có thể trở lại mà lật đổ Cộng sản. Và cho tới bây giờ thì rất nhiều người dân sống ở Việt Nam á, dường như họ đã quên đi cái đó chị Thu Nga. Cái làn danh đó dường như đã bị xóa nhòa ở tại Việt Nam. Cho nên những người mà qua sau đó không hiểu được cái điều đó đâu. Họ không hiểu được khi họ nghe kể chuyện về cái chế độ gọi là bao cấp đó. Tức là mỗi đầu người chỉ được mua có một là nửa ký đường, một hộp sữa, 2 ký gạo, rồi nửa ký thịt. Không phải nửa ký thịt, nó 200 gram thịt. Của cái thời điểm đó thì không ai tin được, họ cảm như thế, họ như nghe chuyện hoang đường, và Cộng sản không bao giờ muốn nhắc lại những cái thời điểm đó, không muốn nhắc lại những cái lúc mà họ cứ đổi tiền liên tục để mà ăn cướp của người dân, không muốn nhắc lại cái chính sách kinh tế mới đẩy hết gia đình vợ con của các tù nhân Cộng sản đi vào vùng kinh tế mới để chiếm nhà đoạt của. Chính vì vậy họ mới có thể giàu có một cách kinh khủng như vậy, và cho nên những điều này cần được nhắc lại, cứ để cho giới trẻ tự hỏi mà xem tại sao với những cái lưng bồng của những cái ông ở trong ủy ban chính trị trung ương đó, mà tại sao mà họ có thể có nhà này nhà nọ, gửi con sang học ở tại hải ngoại, từ tiểu học đã gửi con sang đây học, rồi mua nhà mua cửa, rồi chúng ta thấy những cậu ấm cô chiêu của cán bộ Cộng sản đó là tưng bừng còn rất là trẻ tuổi, mà từ quần áo cho tới ví, cho tới giày, cho tới xe hơi, toàn là những cái thứ vô cùng đắt tiền, mà ở bên này ngay cả con cháu triệu phú họ cũng không có dùng tới, chắc phải cỡ tỷ phú thì có thể. Nhưng mà đối với những người triệu phú tỷ phú ở tại nước Mỹ đó, thì hiểu được cái công khó lao nhọc của thế hệ cha ông đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà có thể tạo dựng được cái tài sản đó. Họ cũng không có phung phí như cái kiểu mà con cháu cán bộ Cộng sản, bởi vì cha mẹ họ không hề đổ mồ hôi, đổ nước mắt để mà tạo dựng nên những cái sản nghiệp họ có bây giờ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi đó, thì thay vì làm cho đất nước đi lên và nuôi người dân, thì họ lại chiếm đất chiếm dân nhưng mà lại bán nước và hành hạ dân. Vì vậy cho nên là ngày 30 tháng 4 mà Việt Cộng gọi là đại thắng mùa xuân, hay là gọi là bên kẻ thắng cuộc đó, thì kẻ thắng cuộc đó, thì bây giờ đã làm cho đất nước đi xuống, và chúng ta gọi là kẻ thua cuộc. Nhưng mà khi mà họ để cho quân dân cán chính với những cái chương trình HO đó, thì họ nghĩ rằng họ tống khứ những người đó đi ra cho khỏi mắt, nhưng cho khuất mắt, nhưng mà chính những thành phần đó bây giờ mới là thành phần ấy, là yểm trợ cho tinh thần đấu tranh ở trong nước. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ mỗi lần mà 30 tháng 4 thì trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ muốn mở ra để mà hỏi quý vị đã chứng kiến những gì trong cái khoảng thời gian mà tháng 4, hoặc là quý vị đã học được cái kinh nghiệm gì rồi về cái cuộc đổi đời 30 tháng 4. Nhưng mà sau đó thì cũng có nhiều người đã nghe những cái câu vè, những cái câu ca dao mà tự chế ra, thì chúng ta thấy rất hay. Cho nên là cho thấy rằng cái chuyện mà cái đầu óc của người dân Việt Nam của mình đó, dầu ở trong cái hoàn cảnh nào cũng là trào phúng nhưng mà đầy tính nhân bản. Nội có bây giờ chị thấy là đi đâu cũng không có được hết. Cho nên người ta nói là đi vô đi ra gì ở chỗ xứ nào cũng đi được. Nhưng mà với lại Việt Nam thì không có đi đâu được hết là gì. Ở xứ Lào cũng được đi vào đi ra, mà ở xứ Nga cũng đi ra đi vào. Nghĩa là đại khái những câu như vậy. Hoặc là đồng khởi nổi lên thì tiêu công lý, rồi cái gì mất tự do đó họ nón tai bèo mà che khuất nẻo tương lai, thì có một cái nhiều câu như vậy. Chị Thủy thấy rằng nó đúng ghê không? Tuy là trào phúng, đó là cái trào phúng mà gọi là khôi hài đen đó, phải không chị Thủy?
Vâng, vì vậy trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp cái óc trào phúng này, để chúng ta ghi thu lượm lại tất cả những cái câu trào phúng và những cái câu mà mỉa mai chế độ, để cho thấy người dân miền Nam dù là bị đàn áp nhưng mà cũng vẫn không có khuất phục, và vẫn có rất nhiều những cái không có gì mà luân lưu trong quần chúng bằng những cái câu vè hay là những cái chữ ngộ nghĩnh như là sau 75 đó chị Thanh Nga. Khắp nơi, mọi nơi, mọi góc phố, mọi con đường đều có cái chữ Bác, có cái hình Hồ Chí Minh với lại cái chữ Bác Hồ sống mãi trong quần chúng.
Trong quần nhưng mà chấm rồi mới tự chúng lận.
Không, trong quần chúng, xong rồi có người nào đó đi viết thêm cái chữ ta ở đằng sau cái chữ quần chúng. Thành ra sống mãi trong quần chúng ta. Trời ơi, cái kỳ đó là làm cho tất cả mọi người dân Sài Gòn đều vui cười và chia sẻ cái câu chuyện này với nhau. Và đó là những cái điều mà những cái chị châm biếm mà rất là lý thú, mà chúng ta cũng cần ghi lại để mà kể lại cho con cháu, đồng thời những cái mẩu chuyện gia đình của quý vị sau năm 1975 cũng cần được thu nhặt lại. Thành ra chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào để đóng góp trong chương trình này qua số 713-664-8002. Tất cả những kỷ niệm quý vị có đối với cái tháng tư đen này, cái ngày quốc hận này, và nhất là nếu mà thuộc cái diện mà gia đình con cháu của tù nhân cộng sản đó, thì lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn nữa để kể cho mọi người nghe về cái sự khổ cực và cái đàn áp và cái đày đọa như thế nào. Nhất là đối với những gia đình phải đi kinh tế mới, và rồi sau đó phải mà khi mà đi không sống nổi ở vùng kinh tế mới, phải trở về Sài Gòn, phải sống vô nhà cửa, vô gia cư, nằm lề đường, nằm hè phố, rất là vô cùng thê thảm. Thành ra cái cảnh đày đọa đó nó cũng không khác bao nhiêu đối với những cái cảnh đày đọa mà người dân Do Thái đã bị Đức Quốc xã, mặc dù Đức Quốc xã đẩy hết tất cả mọi người vào cái chỗ chết ngay lập tức, nhưng mà Cộng sản cũng đã đẩy những người thanh niên ưu tú của Việt Nam Cộng hòa mình vào trong những cái chỗ chết từ từ, và xoay mòn cái tinh thần mòn mỏi của họ. Nhưng mà cái điều may mắn là cái chí khí của Việt Nam Cộng hòa cũng rất là mạnh. Thành ra như chị Thu Nga nói đó, chính những cái lực lượng bị đày đọa đó, chính những cái kinh nghiệm đau thương đó là cái sức mạnh cho tất cả những người đã phải trải qua, và để mà vững tâm quyết tâm để mà phải chống cộng cho tới cùng. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mà có nhiều người không hiểu, tuổi trẻ có thể là không hiểu, nó nói rằng các em đó nói rằng ồ, vì các bác các chú bị ở tù cải tạo. Tù cải tạo cũng đúng thôi, tại vì đó là re-educated camp, tức là nó muốn tẩy não mình. Chứ còn nếu mà nói tù không thì giống như là tự nhiên mình làm phạm pháp cái gì nó bỏ tù. Nhưng mà đối với Việt Cộng thì làm người lính Việt Nam Cộng hòa mà giữ gìn bờ cõi từ cái việc mà xâm lăng của chúng, cũng như là từ tàu cộng, thì cái việc mà chúng cho rằng đó là có cái tội là bỏ tù. Thế nhưng mà các em bây giờ trở về nguồn thì các em mới hiểu, có những em chỉ có đó là một cái thiểu số nói rằng các chú các bác bị tù cho nên mới hận thù cộng sản, nhưng mà không đúng. Và bây giờ các em cũng coi như là đã trở về nguồn, cho nên cũng biết rằng phải chiến đấu làm sao để cho chế độ cộng sản sụp đổ. Là những cái chế độ cộng sản này đã sụp đổ cũng khắp nơi trên thế giới rồi, chỉ trừ có Cuba, Tàu, Việt Nam. Và cái ông Nga đó thì tuy rằng nói rằng Bắc Hàn, và cái ông Nga này thì cũng không có khác gì cộng sản hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chế độ cộng sản và bây giờ mà nó còn cai trị ở chỗ nào, ở xứ nào thì cái xứ đó đều đói khổ, và nghĩa là nó kêu bằng gọi là bần cùng hóa. Cho nên là chị Thủy và chúng tôi mở ra cái chương trình này để quý vị có thể là tâm tình. Quý vị trong những cái ngày mà bắt đầu từ bây giờ đi, hoặc là trước đây vài ngày cho tới ngày 30 tháng 4 thì quý vị đã chứng kiến cái gì, và quý vị có học được cái kinh nghiệm gì về cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận hay không. Và cái ngày quốc hận đó thì chúng tôi mới nghe được cái chữ mà bao cấp giống như chị Thủy vừa nói, rồi chúng tôi còn nghe cái tiếng thủy lợi nữa. Cho nên họ bắt dân đi làm, dân đói mà đảng thì no, sức đâu ủng hộ hoan hô suốt ngày, đảng béo mà dân thì gầy, độn bắp độn sắn biết ngày nào thôi. Hay thi đua làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe, thi đua làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà lát sân. Vâng, thì đó là những cái cảnh mà họ hô hào người dân, họ ép buộc người dân, nhưng mà đối với họ thì họ lại sung sướng. Chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga. 7436648002, chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây lên tiếng. Dạ vâng ạ.
Alo.
Vâng ạ, dạ, xin để biết cái danh ạ. Dạ vâng ạ.
Dạ thưa, thưa kính chào bà Trưởng Thanh Thủy, giám đốc Đài Sài Gòn.
Dạ vâng thưa bà, vâng, dạ có chị Thu Nga nữa, vâng, xin bà cho biết quý danh.
Dạ thưa tôi, xin thưa là tôi là Lê Thị Thu Cúc ạ.
Vâng, dạ vâng, dạ, xin chào bà Lê Thị Thu Cúc ạ, vâng.
Dạ thưa, hôm nay được rất là vinh hạnh được thư chuyện với bà Vũ Thanh Thủy, và người thứ hai là bà Thu Nga.
Dạ vâng, dạ, Dallas.
Dạ. Giám đốc đài SBN Dallas. Dạ thưa tôi muốn thưa dành một phút để tôi nói về hai đài của mình. Dạ rồi tôi mới nói về những cái gì mà tôi muốn nói sau ạ.
Dạ, thưa, dạ, xin mời bà.
Thưa trình với hai vị giám đốc là tôi được đi theo cái diện tị nạn HO1. Dạ, là một người vợ lính. Thưa, thưa trình với bà Vũ Thái Thủy, vậy mà là đã 33 năm rồi đó.
Tức là đi hồi năm 1990,
dạ,
đó phải không thưa bà?
1990,
dạ, vâng.
Hồi tháng 4. Dạ, dạ. Thưa thành ra tới dạ, vậy mà mang quá 33 năm rồi. Dạ. Thì hôm nay tôi cũng muốn xin dành chút giờ để cho tôi thưa một cái chuyện vừa rồi là tôi có đến cái được dự hội của cái trung tâm văn bút Nam Hoa Kỳ ạ.
Dạ.
Thưa ở đó thì bà Vũ Thanh Thủy và thưa ông giám đốc không có mặt. Thưa thành ra tôi muốn thưa với, xin phép để thưa với bà Thu Nga một tí.
Dạ vâng, dạ, mời, vâng, vâng, mời bà cứ nói dạ.
Dạ thưa chào bà Thu Nga.
Dạ không dám, dạ, dạ, dạ chào bà.
Ngoại vụ trung tâm văn bút Nam Hoa Kỳ. Dạ, mà đồng thời giám đốc đại SBT em Đà Lạt.
Dạ không dám, dạ, dạ cảm ơn bà Lê Thị Thu Cúc.
Dạ, dạ, dạ thưa hôm đó là tôi rất được cái vinh hạnh là được hội trong ngồi lên để nói về cái trung tâm văn bút mà tôi lại quên mất một cái tên của một người, thành ra tôi cứ quay lại tôi cầu cứu và không thấy ai hết, thành ra cho phép tôi nói một tiếng đã. Thưa tôi muốn nói vừa đó đó là và thưa bà giám đốc là tại vì tôi muốn nói tới nhắc tới thứ bà thưa bà Minh Đức Hoài Trinh ạ.
Dạ, vâng, bà Minh Đức Hoài Trinh đã.
Minh Đức Hoài Trinh là cái người sáng lập kia của hội của văn bút Việt Nam hải ngoại đó.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ tôi muốn nói mà tôi cứ quên tên hoài nên tôi không nói được. Dạ thưa, có lần thì tôi được đến cái trung tâm văn bút Nam Hoa Kỳ, tôi dự hội đó thì tôi có gặp được bà. Dạ cách đây lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. tôi được nhập cái trung tâm văn bút Nam Hoa Kỳ đó hồi năm 1991 là thành ra tôi mới được cái vinh dự gặp bà. Mà thì hôm lúc đó là trước 75 thì bà Minh Đức Hoài Trinh thì bà đang ở Pháp, thành ra bà đến bà dự cái hội nghị của cái đại hội của cái đại hội mà dân bút quốc tế á.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa ý kiến của bà sao về về ngày 30 tháng 4, cái chủ đề ngày hôm nay đó, là về ngày tháng 4 đen đó thưa bà.
Dạ, rồi như vậy mà bà mới xin cho cái trung tâm dân bút quốc tế đó, được cái trung tâm dân bút Việt Nam hải ngoại được thành lập. Thành ra bây giờ mình mới có được, mà cái may mắn tôi muốn thưa với bà Thanh Thủy là nhờ như vậy mà cái cờ Việt Nam Cộng hòa của mình vẫn còn bay phất phới ở trên phân bút Nam quốc tế à. Dạ.
Dạ.
Tôi muốn nói cái đó để mà cái cờ Việt Nam Cộng hòa của mình vẫn còn ở đó nhờ của bà Văn Đức Mắt.
Dạ vâng, Minh Đức Hoàng Trinh. Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Dạ vâng, đúng vậy.
Thành ra tôi là một người rất là qua bên này mà chưa đã ở 33 rồi, một năm lúc mà còn ở bên đó thì cũng gặp nhiều cái khó khăn lắm. Thì bà là một người vợ lính, nhưng bây giờ thì để cho các em các vị ở ngoài kêu lên nói rồi một chút thì có gì thì tôi xin tiếp chuyện sau ạ. Dạ, dạ. Kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Bà qua đây theo cái diện HO đó thì trong cái thời gian đó thì cảm nghĩ của bà như thế nào ạ? Và cái kinh nghiệm của 15 năm ở 25 năm 15 năm chứ ở lại dưới chế độ cộng sản của bà như thế nào? Bà có thể chia sẻ một chút được không?
Dạ, thưa tôi ở tù nhiều lần lắm ạ. Dạ, tôi ở tù cũng nhiều lần mà thưa vì tại mà tôi gặp khó khăn nhiều lắm thưa bà giám đốc. Thưa bị em tôi đó là bà sách đi bông đó, bà lại là hội trong cái hội giặt tôi bị đó, trong hội dịch bệnh đó. Thành ra tôi gặp nhiều khó khăn mà tôi ở lại ở quận 10 rồi ông giáo sư Bắc lại bị giết quận 10. Thành ra tôi là cái người gặp khó khăn nhiều nhất khi tôi còn ở lại 15 năm ở bên nước Việt Nam ạ.
Ồ, bà, dạ, như vậy là bà Chắc Kỳ Bông là em bà hay là ông giáo sư Bông là em của bà?
Dạ, bà Chắc Kỳ Bông là em của tôi.
Ồ.
Còn ông giáo sư Bông là em rể.
Em rể.
Về cộng sát hạt.
Dạ, dạ, đúng rồi vậy, dạ đúng. Vâng. Cảm ơn bà Lê Thị Thu Cúc đã nhắc về bà Minh Đức Hoài Trinh, thì bà cũng qua đời cũng hơi lâu rồi, và đúng như vậy, văn bút của hải ngoại mà đây là cái mà cơ cấu duy nhất mà được văn bút quốc tế công nhận đó là văn bút hải ngoại, và đúng rồi là cũng nhờ công ơn của bà Minh Đức Hoài Trinh mà bây giờ có những cái chapter giống như là chapter của văn bút Nam Hoa Kỳ. Cảm ơn bà đã đến tham dự và cũng nhắc nhở và cũng đã nói về cái kinh nghiệm như vậy, là bà cũng phải vào tù ra khám nhiều lần khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó chị Thủy.
Vâng, dạ vâng, đúng như vậy chị. Vâng, chị Minh Đức Hoài Trinh là một cái người không phải chỉ góp phần mà sáng lập ra sáng lập viên ra Hội Văn Bút Việt Nam ở tại hải ngoại, mà chị còn cũng là cái người sáng lập Hội Ký Giả Việt Nam ở tại Sài Gòn trước năm 1975. Vâng, chị là một người rất là được tất cả mọi nhà báo, nhà văn Việt Nam rất là ngưỡng mộ từ trước và cho tới lúc mà chị qua đời. Vâng, cảm ơn bà Thu Cúc đã nhắc tới một cái người rất là đáng được chúng ta khâm phục và ghi nhớ. Đồng thời chị cũng là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng, trong đó có
đúng
bài
rồi.
Thơ Ai Trở Về Xứ Việt.
Dạ. Vâng. Và Đừng Bỏ Em Một Mình. Dạ vâng. Dạ.
Vâng. Vâng, đối với các bài tình ca thì nhiều cũng có nhiều bài lắm.
Dạ.
Vâng, nhưng mà đối với những người tù nhân cộng sản thì không ai quên được cái bài Ai Trở Về Xứ Việt, mà bây giờ mỗi lần nghe lại vẫn thấy cái lòng rung động và vẫn thương cho những người vẫn còn bị đọa đày dưới chế độ cộng sản. Vâng, cảm ơn bà Thu Cúc rất là nhiều. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi khi mà không bắt thì chúng tôi phải chuyển đến dây khác. Dạ xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
À, chào chị Vũ Thanh Sĩ với chị Nga.
Dạ vâng, xin chào ông ạ. Biết quý danh như anh.
Dạ em tên là Minh Nguyễn, Hồ dạ. Nguyễn.
Dạ vâng, xin chào anh Minh.
Dạ là phải là cái chương trình của chị Vũ Thanh Sĩ và chị Nga nói về 30 tháng 4.
Dạ vâng, như đúng ạ. Dạ đúng ạ.
Dạ đúng như vậy.
À, em chỉ có ý kiến nha. À, em thì lúc mà giải phóng vô đó tới lúc 79 thì em đi vượt biên đó
dạ,
thì
không có hiểu
về
cái
chế độ dạ. Giữa cộng sản với Việt Nam Cộng Hòa, tại vì ba của em, ông nội của em ba đời thì Việt Nam Cộng Hòa rồi, thì cái đó là thời đó rồi, giờ ba em còn sống thì cũng 97-98 rồi dạ. Ông cũng chết trong tù cải tạo đó. Ồ. Rồi gia đình em cũng bị đưa đi kinh tế mới. Rồi em thì má em cũng ba má em sắp tiếp cho em với bà chị em đi vượt biên á
dạ.
Thì lúc đó tụi em đi ở Thái Lan, nếu mà ai ở 79 thì cũng biết Sông La và Bãi Đắc Đi Khơm
dạ,
và
ở anh Minh có ở Sông La hả? Thì năm nào vậy, năm 79 hả?
À, dạ em ở Sông La cái bãi biển á thì vâng. Cũng rồi sáng mình đi ra cái cổng em mua đi chợ
đứng
đó, nó có cái chợ cảnh sát đó chị. Hồi đó em ở thời đó có một ông nào đó quýnh bắt cộng sản là quýnh á, rồi lúc đó em, lúc đó thì em cũng 15 tuổi, em cũng không nhớ nữa. Thì sau này lên Bà Đắc Đi Khơm một tuần rồi bắt đầu lên phi ở 7 tháng rồi đi qua Mỹ luôn.
Đúng
rồi. Ở 68 hát á, em còn nhớ 68 hát á.
Vâng, cái lô lèo đó hồi đó là cái thời điểm năm 1979 là có tới 6-7 ngàn người trong cái trại ven bờ biển đó, phải không anh Minh?
Dạ, dạ đúng rồi, dạ dạ đúng rồi. Thì,
nhưng...
em thì em nói cái chỗ Sông La là ai cũng biết rồi, cái là mỗi lần mà ai được đi bắt đầu Sông La mình giờ lên Bà Đắc Đi Khơm ở có một tuần ở đầu mình lên phi đó chị.
Đúng,
em nhớ sao nói vậy thôi. Nếu ai ở chỗ đó thì sẽ hiểu em nói. À, cũng bị bắt cóc con nít á, bị Thái bây giờ đang cắp nít á, bắt nít á.
Dạ.
Ừ, thì em thì nó còn nhỏ thì em không biết, nhưng mà sau này thì em qua Mỹ rồi em cũng ở, đầu tiên thì em ở vòng vòng năm thôi, chưa tới năm là ở đầu em qua Mỹ năm tháng 10 thì cũng gần gần Halloween ở trên miền Bắc á, người bông so em á, người Mỹ, cho nên em cũng không biết người ta nữa.
Dạ, nhưng mà Minh này, khi mà tới năm 75 đó thì hồi đó Minh đã 15 tuổi rồi. Vậy có nhớ gì những cái ngày tháng mà phải ở lại 4 năm ở lại Việt Nam?
79 mới 15 tuổi chị, còn 75 thì em có 11 tuổi thôi.
Đúng rồi, có 11 tuổi.
Ồ, nhưng mà gia đình đã phải đi kinh tế mới thì chắc cũng nhớ những hình ảnh kinh tế mới ra sao chứ hả?
Nhớ chứ, em nhớ chứ. Em là nhớ lúc mà em ở với Cộng sản anh khoảng 78 á, 77-78 là bắt đầu em biết rồi đó. Là tới 79 em đi đó thì em biết em có ăn củ năng, củ phi mì rồi với bò bò.
Bò bò, đúng.
Và tự nhiên em thấy như vậy nè, em nhớ sao thì em nói vậy thôi nha, còn em không có nói kéo đâu. Thì em thấy tiêu á, tiêu hộp tiêu đó chị.
Dạ.
Mà ai đi buôn á cũng là bị công an bắt mà tịch thu đó chị.
Dạ, buôn hộp á. Buôn cái gì cũng bị bắt hết á, gạo cũng bị bắt, buôn than thì, cũng bị bắt.
Để em nói thì em có thấy, em còn nhỏ em thấy được cái gì thì em nói đó thôi. Thấy những người mà ở trong cái xóm của em đó thì những hàng thấy công an nó tịch thu giải rồi nhà cửa nó đưa người ta đi vào kinh tế mới đó chị.
Đúng.
Rồi thấy có nhiều người sáng khóc nói là ông chồng tôi mới có 12 giờ 2-3 giờ đêm bị bắt đi rồi này nọ, giờ không biết ông đi đâu nữa, không biết nữa. Rồi vậy vậy đó. Đại khái là vậy đó. Giờ em thấy sau này bắt đầu em mới thấy bắt đầu bộ đội vô đó, người bắt á mang dép dâu như là sáng đi quơ dâu muốn, nhất là mấy cô gái Việt Nam cái thời 76-77 bị mấy người bắt á, bắt mà không bắt cộng sản nha chị, chứ không phải là năm mất nước rồi chị, bắn người ta đến nỗi chết dựa vào hàng rào luôn á chị. Mà cái thằng đó thì đó em nhớ cái ông đó đó, ổng là người Quảng Ngãi mà ổng là chỉ đi câu thôi, tự nhiên giải phóng vô cái ổng trở thành một người tướng lãnh gì cầm súng công an rồi bắn người ta tùm lum hết.
Tức là về trọng nằm vùng giờ sẵn rồi đó phải
dạ,
không?
Dạ thì tội nghiệp cái anh mà Việt Nam Cộng Hòa mới có 20 mấy tuổi thôi, tội lắm, hiền khô gì đó mà mặc quần áo mới giải phóng vô cũng được cỡ năm, anh ta cũng còn cái áo lính đó.
Dạ.
Rồi cũng đang kiếm đường để đi không biết sao mà bị bắn, rồi có một số bị bắn dưới ghe nữa. Tụi nó mới chân nó tóm tắt là chết đủ thứ hết trơn á. Nhà em bắt đầu từ cái sướng thành cái khổ, em ăn củ năng mới nổi say té lên cái xuống. Nhưng mà em nói thiệt nha, Việt Cộng vô đó là em thấy người Việt Nam chết nhiều lắm chị. Lúc mà em đi vượt biên em thấy mặt nước á, người ta nổi nhiều lắm chị.
Chắc mà
cái đường... Rồi tại vì em chỉ nói thêm cái phần mà tránh em nói như vậy nè. em thấy mấy ổng bây giờ 48 năm miền Nam rồi, tại sao mà cuộc sống người ta cũng đâu có sung sướng gì, còn khổ hơn hồi thời mới giải phóng mà những người mà sống với mấy ổng một thời gian đó chị, đúng không? Để kiếm đường mà đi đó. Bây giờ người ta sống trong đất nước Việt Nam, em thấy giờ công an, lính, mấy thằng trả giàu thôi, người dân, người bệnh hoạn, người trẻ em đủ thứ. Em thấy như vậy mà mấy ổng ngồi đó làm cái gì, mà bây giờ ai cũng đều thấy là bây giờ Việt Cộng mình là tay sai cho Trung Quốc rồi, chị thấy không?
Đúng như vậy. Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Vâng, anh nêu ra những cái câu hỏi cũng rất là đích đáng. Và còn nếu mà hỏi là bây giờ, cho tới bây giờ 48 năm sau người ta vẫn kiếm đường đi, phải không chị Thư Nga?
Vâng.
Nhưng mà cái điều ngược ngạo đó là chính con cháu cán bộ đó kiếm đường đi trước tiên. Chúng ta nhìn quanh mà xem, tất cả mọi gia đình cán bộ nào là cũng gửi con đi ra ngoại quốc hết, trong khi toàn trong khi gọi những người mà đi là theo chân Mỹ ngụy, nào là mượn sữa thừa bơ cặn, thế mà bây giờ họ đều gửi con cái họ sang đây hết để được hưởng cái nền giáo dục ở bên này. Nhưng mà với cái căn bản giáo dục mà Việt Nam rồi thì dù có ở đâu thì chắc cũng khó lòng mà có thể mở trí, mở óc ra được, thì chị Thu Nga, khi mà nó gắn liền với quyền lợi như vậy. Rất là cảm ơn Minh thật là nhiều. Minh được gia đình cho đi vào năm 79, chị Thu Nga biết không? Đã, mà ở cái lứa tuổi 15-16, đó cũng là cái lứa tuổi mà hầu hết những gia đình nào mà có con em trong cái tuổi 15-17 đó là đều phải tìm đường cho con em ra đi. Bởi vì đó, nếu không sẽ phải đi bộ đội, phải đi làm nghĩa vụ quân sự. Đầu tiên lúc 12-13 là bắt đầu đi làm thủy lợi. Hồi nãy chị Thu Nga nó nói chuyện thủy lợi đó. Gọi là đi làm cho nhà nước mà phải đem theo cơm nhà đi, mua cày cuốc của mình đem đi, chứ không được nhà nước cấp phát một cái gì cả. Đi làm không công cho nhà nước. Và rồi bắt đầu 15-16 là bắt đầu vào cái tuổi nghĩa vụ quân sự, là sau đó mới đi tấn công phía bên Campuchia đó, là vào năm 1979 đó chị Thu Nga. Chúng tôi nói qua một chút xíu về cái diễn tiến của cái thời điểm cuối thập niên 70 đó, để cho thấy là những người trong cái lứa tuổi của mình là những cái lứa tuổi mà cha mẹ nào cũng muốn, nếu mà có thể được á, đi vay đi mượn cầm cố để cho con có thể vượt ra khỏi nước, thoát khỏi được cái ách làm bộ đội cho cộng sản đó chị Thu Nga.
À, vâng, thì thấy cứ họ cứ ca tụng Nga Tàu, nhưng mà không thấy các con em của họ đi học ở bên Nga hoặc là đi học ở bên Tàu, rồi chửi Mỹ. Nhưng mà khi mà họ đi qua Mỹ đó thì họ thấy đó là toàn là thấy mua nhà ở Mỹ không à, không nghe những cái tin tức nói là mua nhà ở Nga với ở Tàu. Thì đó là một cái điều cho quý vị cũng thấy rằng tuy, và khi mà chúng ta ra đi thì họ nói rằng chúng ta đi kiếm bơ thừa sữa cặn của Mỹ, nhưng mà sau đó thì thấy tiền của Mỹ thơm quá, tiền đô la thơm quá, cho nên cho tới bây giờ thì họ tung ra cái nghị quyết 36 mà để xâm nhập vào cộng đồng, cũng như là cho cái tinh thần của chống cộng của chúng ta bị hao mòn đi, và họ gọi chúng ta là khúc ruột ngàn dặm. Còn những cái khúc ruột cũng là ngàn dặm, nhưng mà họ không có nhận là khúc ruột của họ. Đó là những cô gái mà bị bán, bị lấy chồng ngoại quốc, gọi là cưỡng bức lao động, cưỡng bức hôn nhân gì đó. Thì những cái khúc ruột đó, hay là những người mà sống lây lất ở bên Thái Lan, ở những cái nơi mà họ làm cho những người đó cũng phải mà chạy thoát cái chế độ của họ, thì đó là không phải khúc ruột ngàn dặm của họ chị.
Rất là một cái chiều dài lịch sử Việt Nam, không bao giờ có cái cảnh người dân phải đi làm lao ra của ra hải ngoại làm lao động, và cũng không có cảnh bao giờ có cảnh những cô gái phải đi làm vợ người ngoại quốc để mà thoát khỏi nước như vậy. Và cho tới bây giờ đó vẫn là những cái cách để cho người dân thoát khỏi nước, cho thấy rằng họ sẵn sàng thoát khỏi chế độ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, thưa chào hai chị trên đài.
Dạ,
tôi là Hạnh.
Dạ vâng ạ, chào chị Hạnh.
Có một cái ý kiến rất nhỏ thôi, là hồi nãy nghe anh Minh nói chuyện thì nhờ mấy chị khi nào, chắc anh Minh lúc mà 75 vào thì anh ấy còn nhỏ.
Mới 10 tuổi.
Thì anh nói là
dạ, vâng, có biết.
Giải phóng, dạ, phóng nhờ vâng, chị sửa cho anh.
Có, hồi nãy vâng, chúng tôi cũng có. Vâng, chúng tôi cũng sửa ngay là mất nước đấy. Nhưng mà nếu mà đang ghi cái câu chuyện đó mà mình thì mình cũng nhắc một lần, chứ mình sửa nhiều quá thì nhiều khi người ta cũng ngại. Tại cái khổ là đối với những người còn trẻ mà lại sống dưới chế độ đó, đó thì đó là những cái chữ mà ai cũng phải dùng. Mình nói chữ nước là đi tù ngay đó, phải không thưa chị Hạnh? Nếu mà ở lại trong nước, vâng. Thành ra vì vậy cũng thông cảm phần nào. Chúng ta luôn luôn nhắc ở, nhưng mà cũng nên thông cảm đối với những người ở lại
bởi vì
dạ không, tôi vâng. không cảm thấy đó, nhưng mà chị có muốn là để cho vâng. chúng ta quen, chính là người lớn tuổi nhiều rồi, nhưng mà cho nhiều dạ. hai chị trên đài thì
vâng.
nhắc
dạ vâng.
Quen cái chữ đấy đi.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Vâng. Dạ. Và dạ. thành ra quý thính giả gọi vào thì xin quý thính giả để ý những chữ như vậy để gọi là giải phóng. Tội nghi nghĩa, cho dù bây giờ người lại hỏi ngược lại ai giải phóng ai hay chị
rồi.
Thương An nhỉ?
Đúng rồi. Anh giải phóng tôi hay là tôi giải phóng anh? Tôi đâu có cần anh giải phóng đâu. Anh giải phóng cho nên là chúng tôi mới nghèo đói giống như anh đó.
Dạ vâng. Nhưng mà thật ra rất nhiều người dân miền Bắc khi mà họ vào trong Nam á, họ nói họ cảm thấy họ được giải phóng và họ cảm bất ức tại sao Việt Nam không phải là cái là kẻ chiến thắng, tại sao Việt Nam miền Nam không giải yeah. phóng miền Bắc để cho dân miền Bắc được hưởng nhờ những cái điều mà dân miền Nam đã có. Thành ra đó cũng là một cái điều thật là đáng tiếc đó. Và thành ra về trên một phương diện nào đó về tinh thần đó chị Thu Nga, thì miền Nam cũng đã giải phóng miền Bắc rất, nhất là đầu óc của những người biết suy nghĩ, những người có lòng yêu đất nước, yêu đồng bào, họ đều nhìn thấy ra và họ cũng cảm thấy phần nào được giải phóng. Nhưng mà còn miền Nam thì không bao giờ được giải phóng một cái gì cả, trừ những người được giải phóng để mà đi. Hồi nãy anh Minh có nói đến những lúc mà các những cái bến cày xác người, đó là cái thời điểm mà người ta nhà nước tổ chức bán chính thức để đẩy người ra khơi, lấy hết nhà cửa vàng bạc của người ta, thu gom thuyền bạc, xong rồi nhiều khi những cái trên con thuyền nhiều khi lủng đáy chưa ra khỏi giới gọi dưa chưa rời khỏi bên sông thì đã chìm, và biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Chúng tôi cũng mất hai người chị em con rất là thân thiết, cũng bị vì cái trong cái tình trạng này ở ngay tại cái bến mà ra đi, rất là thê thảm chị Thương à. Và xin được mời vị thính giả kế trên đây ạ.
Hello, chào hai bà Thủy và bà Nga.
Dạ chào ông ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Trần ạ.
Dạ, thưa hai bà. Chị lỗi ạ. Tôi thì tôi không sống với Cộng sản nhiều, nhưng mà tôi biết Cộng sản như lâu rồi. Thì thử cho tôi không cần phải nói đến các cái bộ mà Cộng sản nó gieo rắc cho từ Bắc ra Nam. Thì từ trước giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về cái chuyện mà Cộng sản đàn áp này, nó dám ăn. Thì ai cũng nghe hết rồi. Thế nhưng mà tôi chỉ muốn nói bây giờ đau khổ nhất cái rằng là đồng bào mình đã khi chạy đó thì có thể là chạy bỏ mạng, đổi mạng để lấy tự do. Nhưng mà đến khi mà xong đến đây rồi, thưa quý bà và quý vị, thì họ đã thoát nạn được rồi. Thêm thì họ có hào hứng đầu hàng để mà cầm cờ vàng ba thập đỏ để chống cộng. Rồi thì hô hào dân chúng ủng hộ cho họ. Rồi đến khi mà họ đã thành công, họ đã đánh lận được con đen rồi thì họ đã thành công rồi thì tôi nói bây giờ tôi nói thẳng ra là mấy ông dân cử mà ở bên Cali đó là đau khổ nhất cái đó, bởi vì rằng là các ông là những người mà đầu tiên đến cái nước Mỹ này mà các ông ấy hô hào chống cộng thì tôi nói thật rằng là ít có người bằng các ông lắm, bởi vì cho nên là các ông ấy đã đánh lừa các đồng bào mà chống cộng như chúng tôi. Tôi thì không có quyền bỏ phiếu ở bên Cali, nhưng mà tôi thấy các ông như vậy tôi rất buồn. Đến tháng tư tôi đen này tôi rất buồn, mà bởi vì rằng là các ông ấy là đã thành công ở trong mọi lĩnh vực, nào là dân cử, nào là dân biểu tiểu bang, nào là cựu dân biểu tiểu bang, rồi thì hội dân thành phố, rồi thì thị trưởng nữa, phó thị trưởng nữa. Mà bây giờ các ông ấy kéo nhau cả một xô một sách lên trên để mà tàu mua cái đám cộng sản ở trong nước nó ra, thì tôi không hiểu là vì lý do gì mà các ông ấy có thể lên để mà ngồi ở dưới một cái logo cờ đỏ sao vàng, rồi thì ca hát các ông ấy cũng đeo một cái tôi nhìn xa thì không dám nói chắc là cờ đỏ sao vàng, thế nhưng mà ở ca hát ở trước ngực các ông ấy cũng có cờ đỏ sao vàng. Tôi nhìn xa mắt tôi kém, tôi không gì đó, tôi thấy như vậy. Các ông ấy ăn nhậu giờ các ông ấy ban giấy thưởng khen tặng, nghĩa là cái đám mà chính quyền trong nước thì chửi ra, tôi thấy không hiểu vì lý do gì mà các ông ấy này có thể các ông ấy cho đổi cờ như vậy. Đến khi mà các ông ấy về, các ông bảo các ông ấy không nhận ra, không biết làm gì có cái chuyện kỳ cục như vậy ạ. Giờ các ông ấy lại ra, nghĩa là đường phố các ông treo cờ vàng ba sọc đỏ của quốc kỳ của Mỹ để các ông hô hào chống cộng, thì quá tin là tôi thấy các ông ấy không hiểu các ông là người gì. Mà vừa rồi đấy ông Xuân Phụ có phỏng vấn mấy ông phe cánh của các ông như là ông Nguyễn Xuân Nghĩa hay là ông gì nữa, gọi là ở bên bên cái báo thằng mõ gì đó. Và các ông ấy cũng, các ông là người chống cộng hòa hào triệt để, mà bây giờ các ông lại thích sai với các ông ấy, bênh vực các ông ấy nữa. Thì tôi xưa các bà, tôi rất buồn. Là bởi vì bên Cali này cũng có những đài truyền thông truyền hình, nhưng mà tôi chưa thấy có một đài nào mà đến nỗi mà như vậy. Toàn những đài đó là chống cộng cả. Có đài thì họ mặc ai ca từ ca sĩ cho đến ca đoàn cho đến các tiếng ngôn viên thì cái gì cũng đều là mặc áo quần áo đen hết. Thì tôi thấy cái đó tôi cảm động quá. Thì còn thì thưa các bà, đó là cái trường hợp ở bên Cali. Rồi chúng ta lại sắp sửa chứng kiến ở bên Houston này, họ cũng có vẻ đồng nhất hay sao ấy ạ? Hay là có một cái âm mưu gì mà cũng có vẻ nhấp nhô, nghĩa là muốn xuất hiện rồi đấy.
Dạ.
Thì bây giờ tôi rất buồn. Vâng ạ. Thưa chị Hai Bà, tôi thấy cái chuyện đó tôi đau lòng quá.
Dạ, rất là...
có nơi mình được gọi là tháng tư đen, nhưng mà các nơi đó họ lại gọi là hành trình tìm tự do, chứ họ không có nhận được cái tháng tư đen, bởi vì cái tháng tư đen nó đau khổ lắm. Nó chia chấp trong đó đủ mọi thứ ở trong cái tháng tư đen.
Dạ vâng.
Vâng ạ. Thì tôi chỉ xin góp ý kiến rằng là
dạ,
các vị lê tài đó mà góp ý kiến đó, tôi không nói là các vị cố ý, nhưng mà vô tình đó cũng tôi cũng nhìn thấy các bà vừa rồi cũng đã nói rồi, nhưng mà tôi cũng nói thêm là tôi xin quý vị, các vị sướng nói ở trên đài đó là 100.000 người nghe đó, một câu nói của quý vị nói ra là 100.000 người nghe. Chúng tôi đâu có cần ra giải phóng mà mang câu giải phóng như là chẳng hạn như là những danh từ như là Huỳnh Tráng rồi thì Liên hệ rồi những chuyện này chúng tôi đau lòng lắm. Giải phóng thì chúng tôi chỉ có yêu cầu vậy thôi, chứ không các vị nói bên ngoài thì các vị muốn gì các vị nói. Nhưng còn đến vài truyền hình thì một người nói 100.000 người nghe, thì nó rất là đau lòng cho chúng tôi lắm. Thì xin quý vị nhớ là trước khi phát âm thì hắn nghĩ lại những cái lời nói của mình một chút để cho chúng tôi khỏi tranh lòng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Trần đã đưa ra những cái vấn đề cũng rất là nhức nhối của cộng đồng ngày nay. Hy vọng là bên Houston cũng như là Dallas và nói chung là từ bang Texas của chúng ta sẽ không có những cái cảnh tượng này diễn ra, thì tràn cho thấy cái sự mà cái cho nên người ta mới gọi là con thò lò chính trị, phải không chị Thương Anh nhỉ? Đối với những người làm chính trị thì có rất nhiều những cái dây mơ dãy má và những cái dây buộc tay chân họ về dưới hình thức này hình khác. Thì chúng tôi không có ra ngoài khuôn khổ tình yêu và gia đình chúng tôi lặng, chỉ có mong rằng hy vọng rằng bắt đầu từ năm nay á, ở Houston chỉ có một cộng đồng và sẽ chỉ có một tổ chức ngày 30 tháng 4. Thành ra chúng ta sẽ hy vọng sẽ được đồng bào tham dự để có được một cái buổi thật là đích đáng và cũng đông đảo như ngày xưa. Chị Thương Nga biết rằng ngày xưa có những lúc có cả 10.000 người tham dự ngày 30 tháng 4 vậy đó chị.
Vâng, thì chúng ta thấy cũng là đáng buồn là ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, không thể nào thay thế cái chữ quốc hận được. Cũng có nhiều người nói là celebration trên cái bức tìm tự do cũng đã phát rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy gọi là Black April, là tháng 4 đen, là cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Và trở lại cho Thu Nga nói về cái chữ giải phóng và cái chữ liên hệ. Cái giải phóng nguyên của nó không phải là cái chữ của Việt Cộng. Tuy nhiên chúng ta bị sensitive là tại vì Cộng sản nói rằng giải phóng chúng ta, cho nên là chúng ta không dùng. Chứ thật sự ra cái chữ giải phóng giống như là cái chữ mà cái bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nghe đó, ngày này công dân đứng lên, cái này đến ngày giải phóng đó. Nhưng mà sau này mình đổi lại là đáp lời sông núi đó. Cũng như là trong cái bài mà truy điệu của trường võ bị quốc gia đó, thì cái câu cuối cùng đó là cầu xin cho chiến sĩ trận vong đó phù hộ cho đàn con lưu lạc một ngày giải phóng quê hương. Cái chữ giải phóng riêng của nó đó thì nó không phải nó xấu, nhưng mà tại vì chúng ta tức cái mình, chúng ta uất ức vì họ không có giải phóng chúng ta. Cũng giống như cái chữ liên hệ đó, nguyên cái chữ của nó không phải là chữ Việt Cộng, nhưng mà Việt Cộng dùng sai văn phạm. Cái liên hệ là cái sự liên hệ, chứ liên hệ không phải là tiếng verb. Cho nên nói rằng tôi sẽ liên lạc với anh, nhưng mà tôi không muốn có một cái sự liên hệ nào với anh thì đúng. Nhưng mà họ cứ dùng cái liên hệ thành một cái tiếng verb, cho nên là chúng ta nghe rất là chướng tai. Vâng, thì đài 900 cũng như là 116 AM cứ nhắc các em hoài, nhưng mà bắt đầu thì chúng tôi cũng la dữ lắm. Nhưng lần lần chúng tôi cũng ráng thông cảm, như quý vị cũng nhớ. Bây giờ có đánh các em cũng nói là đảm bảo chứ không nói bảo đảm. Vì họ nghe đó từ lúc mà trong bụng mẹ. Nhưng cho nên chúng tôi mà bắt được cái chữ nào là chúng tôi nhắc ngay cái chữ đó để cho các em nhớ. Chứ bây giờ mà viết Tràng Giang Đại Hải ra cả nguyên cả bao nhiêu dáng đầy vách thì các em cũng không thấy. Tại vì mà các em biết eo các em trai các em đâu
không.
Cho nên
các em cũng thay đổi
cũng khá nhiều rồi đó, cũng khá nhiều mà vẫn còn vậy, vẫn còn nhiều lắm.
Riêng giữa chữ bảo và bảo đảm thì cho tôi nói thật không phải các em mà nghe thì lớn người Việt
Nam. Chết cũng nói. Dạ chữ liên hệ cũng vậy nữa. Dạ thì chữ liên hệ cũng vậy nữa. Có những người mà lớn lên ở trong tù cộng sản hay là lớn lên rồi sống lâu với lại Việt Cộng thì họ biết cái chữ liên hệ là tiếng nào nhưng mà họ vẫn dùng cho tiếng verb thì mình cũng không biết là sao thì cố gắng tối đa thôi. Cảm ơn quý thính giả đã đóng góp.
Dạ. Vâng, chị Thương Nga nói đúng cái chữ giải phóng đó là chữ dịch ra cái chữ libéré của tiếng Anh hay là ép của tiếng libéré của tiếng Pháp cũng vậy đó. Thì thật ra cái chữ nghĩa đúng của nó là giải phóng nhưng mà lạm dụng abuse cái chữ đó đã lạm dụng quá nhiều cái chó mà phỉnh gạt thế giới, phỉnh gạt đồng bào miền Bắc để vào giải phóng miền Nam thành đến nỗi mà sau năm 75 đó có những người ngoài miền Bắc vào đem mấy cái bát mẻ rồi đem mấy cái nắm gạo mốc để đem vào cho người dân tại vì tưởng rằng ở trong này đói khổ, họ bị lạm dụng cái chữ đó chứ còn không phải là chữ của Việt Cộng. Tuy nhiên thôi thì đó cũng là cái nỗi niềm đau chung của dân của miền Nam Việt Nam mình sau năm 75. Thành ra cứ nghe cái chữ là cứ cái ngày giải phóng là cảm thấy là uất lắm, buồn lắm. Cho nên một cái thính giả gọi vào thì xin cẩn thận. Và nếu mà chúng tôi xin phép để được nhắc và khi nhắc như vậy thì xin đừng xin nếu thầy được thì xin nhớ mà sửa ngay mà đừng có chạy lòng mà cũng đừng có trách. Tại vì trong cái vai trò của một cơ quan truyền thông Việt ngữ chúng tôi cũng phải giữ cái tiếng Việt nó chuẩn, nhất là mình ăn đi rào rào cái ní mình sống giữa cộng đồng nạn cộng sản thì mình phải giữ cái điều mà khác lại với những cái thứ của cộng sản hầu có thể phân biệt được rõ ràng chứ không thể mai mốt cái làn danh quốc cộng nó sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi hả chị Thương Nga nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Có phải tôi không đi chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết tên danh ông ạ.
Dạ vâng, kính chào, trước hết kính chào anh chị Thương Nga và chị Vũ Thanh Thủy. Anh tên là Hiền.
Dạ vâng, chào ông Hiền.
Dạ vâng, tôi sinh năm 1950 tức là tuổi thanh dần.
Dạ vâng.
Và cái tuổi của tôi đó xin thưa với hai chị là cũng mòn mỏi cũng gần trời xa đất rồi.
Dạ đúng.
Và tôi xin hỏi hai chị, không phải xin hỏi mà xin hai chị nghĩ sao? Cái ngày 30/4 năm, đây là cái hệ lụy của ngày 30/4 là những người ở Việt Nam đấu tranh rồi là tù nhân lương tâm rồi đúng mọi thứ hết á, rồi cuối cùng họ bước qua đến cái nước Mỹ này và có rất là nhiều cái mà bình luận rằng họ là những người của chế độ cộng sản gài qua bên đây. Vậy thì hai chị nghĩ sao về cái vấn đề đó? Con mình có tin được hay không?
Thưa ông Hiền, ông cũng là cũng ở trong cái lứa tuổi cũng khá cao rồi và đã chứng kiến 48 năm qua ở Việt Nam như thế nào và cũng đã thường xuyên nghe tin tức ở trên hai đài nói về công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước và biết bao nhiêu những người đã anh hùng đã can đảm bảo tù tội rồi sau đó được Mỹ can thiệp đưa sang đây. Thì chúng tôi xin phép hỏi lại ký của ông thì nghĩ sao? Không lẽ họ làm cái trò khổ nhục kế vào tù khám rồi tranh đấu rồi nói những lời chống cộng rất là để sao chỉ để được Mỹ thôi sao ông?
Dạ vâng, thì thưa chị, mình chúng đó là để trả lời cái câu hỏi của chị thấy rằng á, những người qua bên Mỹ này, sau khi người ta được qua Mỹ rồi thì có thấy người ta làm gì
đâu? Dạ.
Không có gì đâu. Thực ra, cái mục đích của họ, họ nghĩ rằng cái khi mà qua bên này rồi thì cái tiếng nói của họ không còn có được một cái power để mà chuyển lửa về quê hương của mình nữa. Do vậy cho nên họ tìm cái mục đích tự do,
dạ,
được sống một đời, sống một cuộc đời nghĩa là đáng sống ở cái chúng mới này không?
Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của ông Hiền. Chúng tôi cũng xin mở rộng cái câu hỏi này để mà cho quý giả thấy có thể là lớn. Chị Thương nghĩ sao? Nhiều Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng không có ai ra tranh đấu để mà mong chờ để mà đi ngoại quốc, tại vì con đường mà vào tù ra khám và bị đàn áp bởi cộng sản nó khổ nhục lắm. Nếu mà đã qua những cái chặng đường rồi, đã chúng tôi ở tù hai lần rồi thì thấy không có một cái giá nào đáng để cho mình phải trải qua những cái điều đó, trừ vì cái lòng yêu nước, vì lòng cái lòng yêu tự do dân chủ thôi. Không ai nghĩ đến cái chuyện dùng đó là cái phương tiện để ra nước ngoài. Còn vấn đề ông nói tại sao sang đây không thấy họ làm gì, thưa ông, thật ra chúng ta cũng đều phải nhận rằng khi nước Mỹ này, cái vấn đề sinh kế nó là cả một cái gánh nặng vô cùng nặng nhọc đối với ta. Những người khi bước chân sang đây, nếu mà không có tiếng Anh, không có người đi trước, không có gia đình ở đây trước và được giúp đỡ trợ giúp thì cái gánh nặng cơm áo tiền đó, tiền nhà, tiền này do tính của con gái, nó làm hao mòn đầu óc và thì giờ của mình rồi. Cho nên những người muốn sang bên chỉ là những mới tâm sau này thôi hả chị Hương Nga nhỉ? Cho nên chúng ta cũng kiên nhẫn, cứ thử kiên nhẫn với họ đi. Nếu những người nào có những cái hành động có vẻ đi ngược lại với cái đường lối mà đấu tranh cho tự do dân chủ mà theo phe cộng sản đó, thì ta sẽ lên tiếng và chúng ta sẽ khai trừ họ. Nhưng mà ngược lại, những cái người họ yên lặng đang cố gắng làm lại cuộc đời và cố gắng nuôi con nuôi cái, thì chúng ta cho họ một cái thời gian, biết đâu khi mà con cái ổn đâu vào đó rồi thì họ cũng sẽ tiếp tục cái con đường đi ở đó của họ. Thì đó là cái thiện ý của chúng tôi thôi. Chúng ta là người quốc gia khác với người cộng sản ở chỗ đó, chúng ta không có dễ dàng chụp mũ với những người mà không có làm theo những cái điều mà chúng ta mong đợi. Tuy nhiên chúng ta kiên nhẫn và chúng ta vẫn cứ yểm trợ họ khi có thể được, hoặc là nếu mà thấy cái gì không phải thì mình lên tiếng nói để mà chống đối. Chứ còn mà chụp ngay mũi cho họ là đem qua đây gài thì cũng tội quá hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, chắc là chúng tôi cũng không nghĩ là ai mà muốn tranh đấu như vậy để mà được đi qua Mỹ thôi. Ví dụ như là cô Phạm Thanh Nhân chẳng hạn, cô đã bị phá cái nhà của cô mới dựng lên, cái đứa bé mới sinh ra ở cái vườn rau Lộc Hưng. Thì bây giờ cuối cùng thì cô cũng được qua Mỹ, và cũng có nhiều người đi qua Mỹ. Nhưng mà giống như Thủy nói, vì còn có nhiều cái vấn đề nữa thì chúng ta cũng nên thông cảm. Nhưng mà cũng có người mà đấu tranh dân chủ cho đất nước Việt Nam ở tại Việt Nam từ chối. Tại vì họ biết rằng nếu mà đi ra ngoài khỏi Việt Nam rồi là coi như là cái công cuộc đấu tranh của họ bị triệt tiêu. Nhưng mà chúng ta cũng biết có cái gương tốt, đó là Việt Khang. Cũng qua đây vẫn tiếp tục là sáng tác những cái bài nhạc đấu tranh. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề này thì chúng ta còn nhiều cái vấn đề để mà bàn luận lắm. Chúng ta cũng đã hết giờ rồi chị Thủy.
Vâng, rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa, nhưng mà cũng còn 2 tuần lễ nữa trong tháng 4 này để mà chúng ta có thể trả lại để mà cùng chuyện trò với quý thính giả. Thì rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này, và nhất là những quý vị đã gọi vào đóng góp. Nhiều quý vị còn trên đường dây lắm mà chúng tôi xin lỗi không còn giờ nữa để có thể nhận được. Tuy nhiên với những người mà sang đó, là chúng tôi cứ tưởng mạn phép nghĩ rằng nếu mà phải chúng ta có một tổ chức cộng đồng vững mạnh, đó phải chị Thương Nga yểm trợ những người đấu tranh dân chủ không chỉ trong nước mà ngay cả khi họ sang nước ngoài, mà có sẵn được những cái phương tiện để mà có thể vẫn trợ giúp họ để họ tiếp tục cái công cuộc tranh đấu đó, thì là cái điều rất tốt. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có được những cái tổ chức mạnh mẽ như vậy và mà cùng đoàn kết với nhau như vậy để có thể yểm trợ họ. Thành ra sang đây thời gian đầu là ai cũng mất cả năm 10 năm để mà có thể hội nhập vào cái đời sống mới này. Vâng, chúng sẽ xin trở lại với thính giả chương trình này vào tuần sau. Giờ xin mời chị Thu Nga. Vâng, chúng ta đành phải chào quý thính giả thôi chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng ta phải chào quý thính giả thôi, tại vì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Nhưng mà tuần tới thì chúng tôi quay trở lại với cái đề tài là quý vị đã thấy gì, đã nghĩ gì, quý vị có những cái kinh nghiệm gì sau ngày 30 tháng 4. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại vào tuần sau.